Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Mạng lệnh Chúa cho hôn nhân phần 5, trở nên một, hiệp nhất thân xác. Trong xã hội hiện nay, phần lớn giới trẻ xem việc sống thử là chuyện bình thường. Họ không thấy được đó chỉ là sự hiệp nhất thân xác mà thôi. Một khảo sát đã cho thấy phần lớn những cặp sống thử cuối cùng cưới người khác để sống thật. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã có bài viết về sống thử như sau. Nếu biết cách, sống thử sẽ mang đến cho ta ba cái được. Thứ nhất, giúp hai người hiểu nhau sâu sắc hơn. Khi sống chung dưới một mái nhà, mỗi người sẽ bộc lộ rõ những tính cách của mình. Ở chung với nhau, chúng ta sẽ khám phá được những ngõ ngách trong tâm hồn của nhau về cả thói quen và tật xấu. Thứ hai, đo được mức độ hòa hợp và xung khắc trong lối sống của nhau. Thứ ba, thực tập kỹ năng phân công công việc gia đình, kỹ năng quản lý tài chánh chung. Nếu không biết cách, sống thử sẽ khiến cho ta gặp phải 6 cái mất. Mất ý nghĩa của sự trong trắng thiêng liêng dành riêng cho người bạn đời thật sự. Mất sức khỏe khi đeo ba lô ngược, phá thai, vân vân. Mất danh dự. Người con gái bị đánh giá là dễ dãi, buông thả, dễ bị bạn trai xem thường. Cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu gia đình chồng và người chồng phát hiện đã từng sống thử với người khác. Sống thử cũng sẽ khiến bạn có lối sống hời hợt, buông thả và có nguy cơ bị tung ảnh nhạy cảm, clip sex, bị uy hiếp sau khi chia tay. Sống thử vội vàng với một tình yêu hời hợt dễ khiến người ta buồn chán, trở mặt xúc phạm, chà đạp nhau, để lại những vết sẹo khó lành. Thạc sĩ Hiếu viết tiếp, các bạn thử tưởng tượng xem, một khi đinh đã đóng sâu vào trong tấm ván, đến khi rút ra thì đinh sẽ bị cong, còn ván sẽ để lại một vết sẹo khó phai mờ. Vì vậy, ai cũng có quyền sống thử. Nếu như chúng ta đạt được 3 cái được và tránh đi 6 cái mất, rồi ông nhấn mạnh, tuy nhiên, mấy ai làm được điều này? Đọc điều này xin đừng quên, chỉ có 3 điều được thôi, nhưng mất đến 6 điều, mà những điều mất lại liên quan đến giá trị, phẩm hạnh, tương lai và cả niềm đau cho cha mẹ nữa. Xin cùng đọc lại câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Bởi vậy cho nên, người nam phải lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Đây là mạng lệnh của Chúa cho hôn nhân, để những ai tuân thủ sẽ nhận được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình và qua đó dòng dõi của họ cũng được phước. Chúng ta đã cùng suy ngẫm về mạng lệnh lìa cha mẹ, dính díu cùng vợ mình và trở nên một qua sự hiệp nhất tâm linh, sự hiệp nhất tâm hồn trong tình yêu và hôn nhân. Hôm nay, chúng ta tiếp tục phần thứ 3 của mạng lệnh trở nên một là hiệp nhất thân xác. Khi nói đến hiệp nhất thân xác thì đừng quên, việc này chỉ xảy ra trong hôn nhân, nghĩa là sau đám cưới công khai, có sự chứng kiến của hội thánh và gia đình đôi bên. Hiệp nhất thân xác ngoài hôn nhân, trước hôn nhân là phạm tội với Chúa. Ý nghĩa của việc hiệp nhất thân xác là cùng nhau tận hưởng sự phong phú của tình yêu lứa đôi, sau khi đã kinh nghiệm sự hiệp nhất tâm linh và tâm hồn. Điều này rất khác với thú vui nhục dục là hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu thân xác chẳng cần đến sự hiệp nhất tâm linh tâm hồn gì cả. Cùng nhau tận hưởng, hàm ý phải có sự đồng thuận, phải mang lại sự vui thỏa cho cả hai người. Văn nhất chương 4 câu 18 chép, quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng quan hệ thân xác ngoài hôn nhân luôn có nỗi sợ hãi đi kèm, nhất là đối với các bạn nữ. Khi nghe đến cụm từ trở nên một thịt hay hiệp nhất thân xác, nhiều người nghĩ rằng chuyện xưa như trái đất, ai mà chẳng biết, cần gì phải học mới biết. Thật thế không? Trong báo chí, đầy dẫy những bài viết về lĩnh vực này nhằm giúp tháo gỡ những khó khăn trong mối quan hệ vợ chồng. Thế nhưng, nan đề vẫn còn đấy thôi. Ngày nay, nhiều người lý luận yêu là phải cho, không cho là không yêu. Và để giữ tình yêu, thì nhiều cô gái đã sẵn sàng dâng hiến thân xác, để rồi cuối cùng e chè nhận những thiệt hại về mình, chứ chẳng hưởng được niềm vui là bao. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ lời Chúa trong Hebrew chương 13 câu 4. Hôn nhân phải được mọi người kính trọng, loan phòng phải giữ cho tinh khiết. Có vài lưu ý cho những bạn trẻ khi yêu nhau. Những đụng chạm xác thịt không phải là việc ưu tiên và là việc duy nhất giữa hai người yêu nhau. Thời gian quen nhau, tìm hiểu nhau là rất cần thiết để biết về hoàn cảnh gia đình, môi trường giáo dục, quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị, vân vân. Dĩ nhiên còn phải tiếp tục khám phá về người bạn đời của mình trong suốt quá trình hôn nhân nữa. Thế nên, nếu mỗi lần gặp nhau chỉ vì những cảm xúc thân xác mời gọi, thì sẽ mất đi cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn trước khi quyết định bước vào hôn nhân. Có một bạn trai đã thú nhận do sự thu hút bề ngoài của cô gái mà anh nói lời yêu cô. Chẳng mấy chốc, họ lao đến nhau vì thích thú những cảm xúc tính dục. Cứ thế, họ thấy cần gặp nhau luôn, ngày càng nhiều, càng cấp bách hơn. Nhưng chẳng lâu sau đó, bạn trai này cảm thấy không muốn gặp bạn gái ấy nữa, rồi tìm đủ thứ lý do để thôi hẹn hò. Anh ta chưa dám công khai dứt bỏ, nhưng anh bắt đầu nhàm chán vì không thấy thêm điều gì mới ở cô này. Anh thật sự hoảng hốt khi nhận ra anh tìm đến cô ấy chỉ vì cảm xúc tính dục chứ chẳng phải tình yêu. Thế nên, các bạn hãy cẩn trọng trước những lôi cuốn của cảm xúc tính dục, vì đó là loại cảm xúc tăng dần, rất khó cưỡng. Cũng để tránh những loại cám dỗ này, các bạn trẻ nên chủ động hẹn nhau ở những nơi minh bạch. Tránh đến nhà hay nhà trọ chơi khi người kia chỉ ở một mình, và không cùng đến những nơi vắng vẻ. Trong đời sống cá nhân, các bạn trẻ cần sống có kỷ luật bản thân, quyết định không xem phim sách, không đọc những cuốn sách đồi trụy, không chơi hay tham gia thảo luận với những bạn bè thường xuyên quan tâm đến những chuyện nhạy cảm đó. Quyết định giữ cho lòng trí được thanh khiết thì mới tỏ ra bằng hành động trong cách cư xử với người khác, nhất là với người yêu mà sau này sẽ là vợ, là chồng của mình. Hãy lắng nghe lời Chúa dạy trong Roma chương 12 câu 2. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Là con của Chúa, hãy để lời Chúa hướng dẫn trong mọi hành vi của chúng ta, chứ không theo khuôn mẫu của người chung quanh chưa tin Chúa, dù họ đang ca ngợi cách sống thoải mái trong tình dục, xem đó là một phần trong nếp sống văn minh tiến bộ. Để giúp con cháu trong tình yêu và hôn nhân, cần sự quan tâm hỗ trợ của cha mẹ và những người lớn trong gia đình, trong hội thánh, giúp đỡ tạo điều kiện như cho phép con tiếp bạn bè tại nhà. Đừng kiểm soát thái quá khiến con cái ngại ngùng. Các anh chị hướng dẫn có thể cho phép các em đến nhà chơi với sự có mặt của người nhà để các em sử dụng phòng khách tâm sự với nhau. Đừng tham dự vào chuyện của các em. Nhiều cha mẹ khi thấy con mời bạn bè đến nhà đã vội vàng đưa ý kiến lựa chọn, phê phán, được cái này, không được cái kia, khiến con cái không dám công khai mối liên hệ tìm hiểu nhau. Là người đã trải nghiệm tình yêu và hôn nhân, nên cha mẹ thường có lời khuyên dạy bảo ban là rất tuyệt vời. Nhưng đừng đem kinh nghiệm của mình làm nền để muốn con cái cũng theo cách ấy. Xin đừng quên, có một khoảng cách nhất định về thế hệ của cha mẹ và thế hệ của con cái. Cũng có cha mẹ lo lắng cho con, đã lớn tuổi mà chưa có ai, nhất là con gái, nên đã thúc giục con chọn đại một người, miễn sao bảo đảm kinh tế là được. Nếu chưa tin Chúa, thì thuyết phục người ấy tin Chúa, học giáo lý, làm báp têm là có thể làm đám cưới trong nhà thờ được rồi. Cách suy nghĩ và quan niệm sống như thế thật khó giúp đỡ cho con cái trong việc tìm hiểu, lựa chọn người bạn đời thật sự của mình. Cha mẹ cũng cần giúp con về lĩnh vực tính dục. Đừng né tránh vấn đề nhạy cảm này, nhưng cũng đừng trả lời qua loa cho xong chuyện. Tìm hiểu và giới thiệu cho con cái những sách báo cơ đốc có giúp đỡ về hôn nhân, tình yêu. Cũng khuyên giúp con nên theo học những lớp về tiền hôn nhân do hội thánh giúp đỡ. Đối với một số người từng bị ám ảnh tính dục do môi trường sống của gia đình và người thân không kín đáo, hoặc do hoàn cảnh sống gần những hàng xóm không kỹ tính, hoặc từng bị bạn bè rủ rê xem phim sex, hoặc có người từng bị xâm hại tình dục, vân vân, thì họ thường có mặc cảm và sợ hãi những gì liên quan đến loại cảm xúc này. Nếu không được giúp đỡ cẩn thận, đôi khi họ sẽ gặp khó khăn trong lĩnh vực hiệp một thân xác khi bước vào đời sống hôn nhân. Thế nên, cha mẹ hay người lãnh đạo cần lắng nghe, tạo cơ hội để các bạn trẻ được thoải mái trong khi tìm hiểu để tiến tới tình yêu. Và cũng quan tâm xem họ có khúc mắc nào về các lĩnh vực hiệp một để kịp thời giúp đỡ cho con cháu chúng ta được vui thỏa trong đời sống tình yêu và hôn nhân. Gia đình hạnh phúc là gia đình mà mỗi người tuân theo mạng lệnh Chúa. Bởi vậy cho nên, lìa cha mẹ, dính díu với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Với lòng cam kết sắt son, thủy chung với Chúa trong sự kính mến bền bỉ, cũng thủy chung với người bạn đời Chúa ban. Mỗi người gắn bó với Chúa và lời Chúa sẽ nhận năng lực để yêu thương và đáp ứng nhu cầu yêu thương, an toàn, tôn trọng cho người kia. Hôn nhân không chỉ là một giai đoạn tạm thời, nhưng là gắn bó với nhau kéo dài suốt đời trên đất này. Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta vui hưởng hạnh phúc Chúa ban và kinh nghiệm những ngày trời trên đất như lời Chúa hứa trong Phục Truyền chương 11 câu 21. Hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.
Lời khen cứu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban.
Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẽ chia buồn vui giàu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.
Chúa ơi hãy dẫn dắt tình yêu chúng con trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ban thêm đức tin để anh luôn vượt qua thử thách. Chúa ơi hãy ra ơn giúp em tin chung hầu việc Cha mỗi ngày, và cho chúng con luôn luôn hiệp nhau.